Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 3 tháng 9 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Tiếp tục trình bày tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục: lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh.
Ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người giữ nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẻ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Ca-tác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng cho biết sau khi rời bỏ quê nhà Nazareth, Chúa Giêsu đi tới Ca-phác-na-um, là một thành phố nằm sát bờ biển hồ Tiberia. Nơi đây dân chúng tấp nập với nghề trải lưới và buôn bán. Thành phố này đã được Chúa Giêsu chọn làm trung tâm hoạt động cho đời truyền giảng của Ngài. Lần này có hai sự kiện đáng ghi nhớ: dân chúng bỡ ngỡ thán phục về giáo lý của Chúa vì Ngài giảng dạy như một người có uy quyền và phép lạ trừ quỷ ô uế cho một người. Chúa Giêsu đã giảng dạy thế nào mà dân chúng bỡ ngỡ và thán phục như vậy? Chúng ta có thể nêu ra một vài lý do sau đây. Trước hết, lời giảng của Chúa khiến cho mọi người bỡ ngỡ, thán phục là vì cách thức giảng dạy của Chúa mới mẻ. Ngài không dài dòng giải thích các đoạn kinh thánh như các kinh sư thường làm, nhưng đặt mình vào tầm hiểu biết của dân chúng, giảng đơn sơ nhưng sâu sắc. Kế đến, lời giảng dạy của Chúa Giêsu khiến mọi người thán phục vì Chúa luôn thích ứng lời giảng với tình trạng và thái độ của người nghe. Chúa Giêsu dựa vào sự kiện cụ thể để giảng, nhất là khi muốn dạy một chân lý cao siêu mới lạ, khó tin, Chúa luôn lấy sự kiện cụ thể quen thuộc trong đời sống làm khởi điểm. Đó là cách giảng dạy bằng dụ ngôn. Một lý do nữa, lời giảng của Chúa Giêsu khiến mọi người bỡ ngỡ, thán phục, là cuối bài giảng, Chúa thường đúc kết lại thành những câu ngắn gọn để dễ nhớ. Chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng nhiều câu kết luận giản dị nhưng sâu sắc, rất khác với công thức trừu tượng thường gặp trong các sách giáo lý cũ. Thí dụ, ai xin thì sẽ được, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Tôi đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Và kẻ được gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít, vân vân. Với một vài lý do trên đây, cũng đủ cho chúng ta thấy cách giảng dạy và nội dung lời giảng của Chúa Giêsu khiến dân chúng bỡ ngỡ, ngạc nhiên và thán phục. Nhưng rất tiếc, họ chỉ có tình cảm hời hợt bên ngoài. Lời Chúa không thấm nhập vào tâm hồn họ, nên chẳng ích lợi gì. Từ đây cũng là điều lưu ý đối với chúng ta. Chúng ta đừng chỉ hiểu biết lời Chúa hay thán phục lời Chúa thôi, nhưng còn phải biết sống lời Chúa, đem áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày nữa. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa đã đem lại sự phấn khởi, kính phục đối với dân chúng xưa kia. Lời Chúa khiến thần ô uế phải khiếp sợ và vội vàng xuất khỏi con bệnh. Lời Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đem sức mạnh cho giáo hội, hoán cải tâm hồn lầm lạc, chỉ đường dẫn lối cho những người thiện tâm. Xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn, đón nhận lời hằng sống, để sinh lực của Chúa luôn tuôn tràn trong chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từ giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Giêsu chính là người đó. Giêsu người sống bên tôi là tình thương trong Chúa cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phán trắng. Và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn, chia thập giá nhắc ta nhớ luôn tình thương biếu không của Đức Chúa Trời. Giêsu chính là người đó. Bên tôi vui cho hết mọi người. Là anh sao hứa đêm mình ngủ dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người. Là anh sao hứa đêm mình ngủ dẫn tôi trên đường về với.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 13 hồng y mới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố sẽ triệu tập công nghị hồng y vào ngày mùng 5 tháng 10 tới đây, áp ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giáo hội về miền Amazonia, để bổ nhiệm thêm 13 hồng y mới, gồm 10 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 3 vị trên 80 tuổi. Đứng đầu danh sách là Đức Cha Miguel Angel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Tomboni, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tồn. Thứ hai là Đức Tổng Giám mục Jose Tolentino Mendoza, người Bồ Đào Nha, 54 tuổi, thư viện trưởng kiêm văn khố trưởng của Tòa Thánh. Thứ ba là Đức Tổng Giám mục Ignatius Juhagio Hagioat Motio, 69 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Jakarta, thủ đô Indonesia. Thứ bốn là Đức Tổng Giám mục Juan de la Caridad Garcia Rodriguez, 71 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận La Habana, thủ đô Cuba. Thứ năm, Đức Tổng Giám mục Fridolin Ambongo Besungu, 59 tuổi, dòng Cappuccino, Tổng Giám mục Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Thứ sáu là Đức Tổng Giám mục Jean-Claude Hohenlerich, 61 tuổi, thuộc dòng tên Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg. Thứ bảy, Đức Cha Alvaro Zamazini Imeri, 72 tuổi, người Guatemala, giám mục giáo phận Huehuetenango tại nước này. Thứ tám là Đức Tổng Giám mục Matteo Zuppi, người Italia, 64 tuổi, Tổng Giám mục giáo phận Bologna. Thứ chín là Đức Tổng Giám mục Cristobal Lopez Romero, người Tây Ban Nha, 67 tuổi, thuộc dòng Đông Bosco, Tổng Giám mục Giáo phận Rabat bên Maroc. Thứ 10, Cha Michael Cerny, 73 tuổi, thuộc dòng tên người Canada gốc Việt, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn, thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Và ba tiến chức hồng y trên 80 tuổi là 11, Đức Tổng Giám mục Michael Louis Fitzgerald, 82 tuổi, người Anh, thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu, nguyên là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, rồi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập. 12 là Đức Cha Sigitas Pankevicius, 81 tuổi, người Lituani, thuộc dòng tên, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Kaunas. Và sau cùng, thứ 13 là Đức Cha Eugenio Dancoso, 80 tuổi, thuộc dòng tôi tớ người nghèo Chúa Quan Phòng, quen gọi là dòng Calabria, nguyên giám mục giáo phận Benguela, người Italia, nguyên là thừa sai tại Argentina, rồi chuyển sang Angola, hoạt động nơi những người dân yếu thế nhất. Ngài làm giám mục giáo phận Benguela ở Angola từ năm 2008 cho đến khi về hưu năm 2018. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, việc bổ nhiệm trên đây biểu lộ ơn gọi thừa sai của giáo hội, tiếp tục loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất. Xét về quốc tịch, 13 tiến chức hồng y gồm 11 quốc tịch, trong đó có 2 vị người Tây Ban Nha và 2 vị người Italia. Ngoài ra, có 3 vị thuộc dòng tên, 1 vị Đông Bosco, một vị cappuccino, một vị dòng thánh Comboni, sau cùng một vị thuộc hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng. Mùng 5 tháng 10 tới đây sẽ là công nghị thứ 6 do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập để bổ nhiệm các hồng y mới. Như vậy, tổng số các thành viên hồng y đoàn sau ngày đó là 228 vị, nếu không có vị nào qua đời trong vòng hơn một tháng tới đây. Tin Vasava, Ba Lan. Đức Giáo chủ Ba Lan phê bình lạm dụng ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan. Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, kêu gọi thực thi sự hòa hợp đứng trước những tranh luận chính trị sôi nổi tại nước này. Trong bài giảng thánh lễ hôm 26 tháng 8 vừa qua, trước sự tham dự của 40.000 tín hữu tại đền thánh Đức Mẹ Cheskovova, Đức cha Polak, Tổng giám mục giáo phận Gieso, là giáo phận đầu tiên tại Ba Lan, nói rằng: "Chúng ta hãy chấm dứt những cuộc cãi vã giữa những người anh em với nhau, ngưng các vụ tranh chấp và chia rẽ. Các tín hữu Kitô cần đáp lại sự oán ghét và khinh rẻ bằng tình thương và lòng trung thành với phúc âm. Mẹ Maria, mẹ chúng ta, không muốn có những chia rẽ giữa các con cái của mẹ." Đức Tổng giám mục Giáo chủ Công giáo Ba Lan cũng phê bình việc lạm dụng ảnh Đức Mẹ Cheskovova vào những mục tiêu ý thức hệ và chính trị. Ngài nói: "Không thể dùng mẹ Maria như hiệu kỳ tranh đấu. Thật là đau lòng khi thấy ảnh Đức Mẹ bị biến dạng và chế giễu." Trong thời gian qua, những người thuộc phong trào đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ ở Ba Lan đã dùng ảnh Đức Mẹ Cheskovova như Đức Mẹ cầu vồng trên những bức chương và nhãn dán của họ. Hào quang hình Đức Mẹ được thay thế bằng cầu vồng năm sắc, biểu hiện của cộng đồng đồng tính, cải giống và lưỡng tính, gọi tắt là LGBT. Cả chính phủ Ba Lan cũng lên án sự xúc phạm này, và Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, mới đây đã lên tiếng chống lại việc du nhập dự luật hôn nhân đồng phái, đồng thời lên án ý thức hệ LGBT tại nước này. Tại Ba Lan, ngày 26 tháng 8 hàng năm là lễ kính Đức Mẹ Cheskovova. Năm 1656, quốc vương Ba Lan Jan đệ nhị Kazimier đã tôn Đức Mẹ Maria là nữ vương Ba Lan để cảm tạ Đức Mẹ vì ơn phù trợ trong cuộc chiến chống lại quân đội Thụy Điển theo Tin Lành. Mỗi năm có khoảng 4 triệu tín hữu đến hành hương kính viếng ảnh Đức Mẹ đen ở đền thánh Zasnagora thuộc thành phố Cheskovova. Tin Nairobi, Kenya. Hội nghị kỳ 2 của nhóm chống buôn người nhóm tại Nairobi. Hội nghị kỳ 2 của tổ chức tên là Nhóm Thánh Mata chống nạn buôn người sẽ tiến hành tại Nairobi, thủ đô Kenya, từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tới đây. Nhóm Thánh Mata là một liên minh các vị chỉ huy cảnh sát, các giám mục và cộng đồng tu sĩ làm việc trong tinh thần cộng tác với xã hội dân sự để chống tệ nạn buôn người, một tai ương mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là một tội ác chống lại nhân loại. Nhóm này mang tên Nhà trọ Thánh Mata, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ, nơi mà các thành viên sáng lập tổ chức này trọ hồi năm 2014, trước khi ký tuyên ngôn lịch sử đầu tiên về vấn đề này, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hiện nay, Chủ tịch nhóm Thánh Mata là Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc và có các thành viên tại hơn 30 quốc gia. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 28 tháng 8 vừa qua, cho biết Đức cha Philip Anjolo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kề Nhà, xác nhận rằng hội nghị tại nhà tĩnh tâm của các nữ tu Dimense ở Karen, Nairobi, cống hiến cho các tham dự viên cơ hội học hỏi lẫn nhau và phát triển sự cộng tác chống lại nạn buôn người và nô lệ, tìm kiếm những phương thế thực tiễn và hữu hiệu, thích ứng với các thực tại Phi Châu để đương đầu với cuộc khủng hoảng nạn buôn người tại đại lục này. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng Giám mục Canada liên đới với Liên hội đồng Giám mục Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM. Hội đồng Giám mục Canada ca ngợi và liên đới với Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, trong việc binh vực dân chúng tại miền Amazonia. Lập trường trên đây được đức cha Lionel Gendron, giám mục giáo phận Saint John Longueuil, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, bày tỏ trong thư gửi đến Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin có trụ sở tại Bogota, Colombia. Trong thư, đức cha Gendron chúc mừng và ủng hộ tuyên ngôn mới đây của tổ chức CELAM với tựa đề "Chúng ta hãy lên tiếng cho miền Amazonia", và ngài viết rằng các giám mục Canada chúng tôi liên đới chặt chẽ với các đức cha và những giáo hội đang đau khổ tại miền Amazonia. Chúng tôi hợp tiếng với các đức cha để tố cáo những bất công và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các chính quyền và các vị lãnh đạo giáo hội hãy có những hành động cụ thể cho miền này. Hội đồng Giám mục Canada nhìn nhận nỗ lực dẫn thân trong tinh thần ngôn sứ của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin trước tiếng kêu của hàng ngàn anh chị em đang bị thương tổn vì những hỏa hoạn mới đây, cũng như hậu quả của những tình trạng đang xảy ra trên các lãnh thổ của các thổ dân. Đức cha Gentron nhận xét rằng các trận hỏa hoạn tại miền Amazonia chứng tỏ có những vấn đề xã hội sâu rộng, hậu quả của những hiện tượng như cho khai thác rừng, chính sách độc canh, việc sản xuất nhiên liệu thực vật, khai thác các quặng mỏ, phá rừng, buôn bán ma túy, xuất khẩu đất đai và nạn ô nhiễm mặt đất. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada xác quyết rằng những thiên tai chúng ta đang chứng kiến chẳng những là những điều đau lòng và những bất công xã hội không những trái ngược với tin mừng của Chúa Kitô, nhưng còn chà đạp những quy luật của một xã hội nhân đạo và công chính. Ngoài ra, đức cha Gentron cho biết giáo hội tại Canada mạnh mẽ hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia vào tháng 10 tới đây sẽ là một nguồn ân phúc và mang lại những cuộc hoán cải mới, những con đường mới và sự phân định mới, những cuộc bắt đầu lại, giúp chúng ta trong tư cách là tín hữu sống tin mừng một cách trọn vẹn hơn. Đây là một tiến trình được hình thành trong tâm hồn nhờ cuộc gặp gỡ chân thực với Chúa Kitô, và trong thực tế sẽ thúc đẩy một thái độ tôn trọng trường kỳ đối với các cộng đoàn và môi trường như những món quà, qua đó Thiên Chúa biểu lộ tình thương của Ngài đối với con người. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ sự gắn bó với hoạt động của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, tình hiệp thông tinh thần, đồng thời hứa nhớ đến các giám mục thuộc tổ chức CELAM trong kinh nguyện qua các bài giảng và qua những tiếp xúc với các cộng đoàn địa phương. Tin Syria. Cổ võ giáo dục như phương thế chống cực đoan Hồi giáo tại Syria và Iraq. Cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS vẫn là một đe dọa cho dân chúng tại Syria và Iraq, và giáo dục chính là cách tốt nhất để chống lại những chủ trương cực đoan. Trên đây là nhận định của Linh mục Jochen Riedegen, Phó Tổng đại diện của giáo phận Münster bên Đức, trong những ngày này đang viếng thăm Syria và Iraq để tìm hiểu về tình trạng các tín hữu Kitô tại địa phương. Cùng đi với cha Redegen có tổ chức gọi là Chiến dịch Tia Hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, cha Redegen cho biết mục đích của những tên khủng bố là phá hủy nền tảng cuộc sống của người dân. Vì thế, phương thức tốt nhất để chống lại là giáo dục. Cha Riedegen cũng nói rằng dân chúng ở Syria và Iraq vẫn còn sợ bị khủng bố, và nhiều đảng phái thì tìm cách gia tăng ảnh hưởng. Vì thế, những người dân là những người cực khổ nhất. Nhưng có điều tích cực là công trình tái thiết đất nước đang tiến hành nhanh chóng, nhà cửa cũng như các cửa tiệm được tái lập trong thời gian ngắn, nhưng đảng khác, hòa bình thực sự trong vùng này vẫn còn là điều xa vời. Theo Linh mục Redegel, tuy nhà nước Hồi giáo IS đã bị mất vùng kiểm soát của họ, nhưng chúng vẫn tích cực hoạt động bằng hai cách. Một là qua những tổ nằm yên ngủ để chờ thời cơ thuận tiện để ra tay hoạt động, kể cả bằng những vụ khủng bố tự sát là điều vẫn thường xảy ra. Thứ hai là ý thức hệ nhà nước Hồi giáo IS vẫn còn trong tâm trí của nhiều người. Cần phải có thời gian nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên, để có thể nhổ bỏ tàn tích tư tưởng đó. Trong bối cảnh này, việc tái thiết hệ thống giáo dục ở Syria và Iraq là điều thiết yếu để chống lại lực lượng và ý thức hệ IS. Trong chuyến đi vừa qua, chiến dịch Tia Hy Vọng đã trợ giúp 50.000 euro để giúp đỡ những người tị nạn Syria.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông hướng Niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 11. Cặp nào biết yêu và sản sinh sự sống đều là hình ảnh chân thực, sống động, chứ không phải ngẫu tượng giống như các ngẫu tượng bằng đá hay bằng vàng, vốn bị 10 giới răn ngăn cấm. Hình ảnh này có khả năng mặc khải Thiên Chúa hóa công và cứu thế. Vì lý do này, tình yêu sinh hoa trái trở thành một biểu tượng của sự sống nội thẳm nơi Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao trình thuật sáng thế, theo truyền thống tư tế, đã đan kết qua lại với nhiều trình thuật gia phả khác nhau. Khả năng sinh sản sự sống của các cặp nhân bản là nẻo đường dọc theo đó, lịch sử cứu rỗi diễn biến. Nhìn cách này, mối liên hệ sinh hoa trái của cặp vợ chồng trở nên một hình ảnh dễ hiểu và mô tả mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Vì trong viễn kiến Kitô giáo về Thiên Chúa ba ngôi, Thiên Chúa được chiêm ngưỡng như Cha, Con và Thần Khí yêu thương. Thiên Chúa ba ngôi là một hiệp thông của tình yêu, và gia đình là sự phản ảnh sống động của tình yêu này. Thánh Gioan Phaolô thứ hai soi sáng điều này khi Ngài nói rằng, Thiên Chúa chúng ta, trong mầu nhiệm sâu xa nhất của người, không cô đơn mà là một gia đình, vì tự trong người, người có tư cách cha, tư cách con và yếu tính gia đình, tức tình yêu. Trong gia đình Thiên Chúa, tình yêu này chính là Chúa Thánh Thần. Như thế, gia đình có liên hệ với chính hữu thể của Thiên Chúa. Chiều kích ba ngôi này tìm được biểu thức trong thần học của Thánh Phaolô, người đã liên hệ cặp vợ chồng với mầu nhiệm kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo hội. 12. Nói tới hôn nhân, Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta một trang khác nữa của sách Sáng Thế. Trang ở chương 2 này vẽ nên một bức tranh tuyệt diệu và chi tiết về cặp vợ chồng. Trước tiên, ta thấy người đàn ông, người vốn xao xuyến đi tìm một trợ lực xứng hợp của mình, đã có thể làm dịu sự cô đơn mà chàng vốn cảm thấy giữa bầy vật và thế giới bao quanh. Nguyên bản Hebrew hàm thụ một cuộc gặp gỡ trực diện, mặt đối mặt, mắt giáp mắt, trong một thứ đối thoại thầm lặng. Vì nơi nào có hơi hướm tình yêu, thầm lặng luôn hùng biện hơn lời nói. Đây là một cuộc gặp gỡ có gương mặt. Một thứ đau, anh em, phản ảnh tình yêu của chính Thiên Chúa và là sở hữu tươi đẹp nhất của con người. Một trợ thủ xứng hợp với họ và là một cột trụ chống đỡ. Nói theo ngôn từ của người khôn ngoan trong Thánh Kinh, hay như người đàn bà của ca khúc Salomon, Diệu Ca, sẽ hát trong lời tỏ tình và hiến thân hổ tương tuyệt diệu của nàng. Người yêu tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Tôi thuộc về người yêu của tôi, và người yêu của tôi thuộc về tôi. 13. Cuộc gặp gỡ khiến làm nguôi ngoai nỗi cô đơn của con người này, làm nảy sinh sự sống mới và tạo lập ra một gia đình. Điều có ý nghĩa là Adam, người cũng là người đàn ông của mọi thời và mọi nơi, cùng với vợ mình, đã khởi sự một gia đình mới. Chúa Giêsu nói tới điều ấy khi trích dẫn câu của sách Sáng Thế. Người đàn ông sẽ kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thân xác. Các hạn từ kết hợp hay bám xiết lấy như trong nguyên bản Hebrew nói tới sự hòa hợp sâu sắc, một sự gần gũi cả thể lý lẫn nội tâm, đến nỗi nó cũng đã được dùng để mô tả sự kết hợp của ta với Thiên Chúa. Linh hồn tôi bám riết lấy Ngài. Sự kết hợp vợ chồng, do đó, không những chỉ được gợi lên trong chiều kích tính dục và thể xác của nó, mà cả trong việc tự ý hiến thân trong yêu thương nữa. Kết quả của sự kết hợp này là hai người trở nên một thân xác, cả trong thể lý lẫn trong việc kết hợp trái tim và cuộc sống của họ. Và sau cùng, trong đứa con, người sẽ chia sẻ thân xác của cả hai cha mẹ, không chỉ về phương diện di truyền mà cả về phương diện tâm linh nữa. Con cái ngươi tựa những chồi cây dầu. 14. Ta hãy một lần nữa nói tiếp bài ca của Thánh Vịnh Gia. Trong tổ ấm nơi vợ chồng ngồi vào bàn ăn, con cái xuất hiện cạnh họ như những chồi cây dầu, nghĩa là đầy năng lực và sức sống. Nếu cha mẹ, theo một nghĩa nào đó, là nền tảng của tổ ấm, thì con cái giống như những hòn đá sống động của gia đình. Quả là có ý nghĩa khi hạng từ xuất hiện nhiều nhất trong Cựu Ước, sau tên Thiên Chúa, là đứa con. Một hạng từ rất gần gũi với động từ xây dựng. Bởi thế, Thánh Vịnh 127, khi nói tới hồng phúc con cái, đã sử dụng một hình ảnh rút ra từ việc xây dựng một căn nhà và đời sống xã hội của các đô thị. Ví thử Gia Vê không xây nhà, có vất vả xây dựng rồi cũng uổng công. Con cái hẳn là một gia nghiệp do tự Gia Vê, hoa quả lòng dạ là một phần thưởng. Như nắm tên trong tay binh thiện chiến, những đứa con sinh lúc xuân xanh, phúc cho người có đầy bao, những mũi tên như thế, họ sẽ không phải xấu hổ khi cùng địch thù tranh luận chốn quyền môn. Những hình ảnh này phản ánh nền văn hóa của xã hội cổ thời. Ấy thế, nhưng sự hiện diện của con cái là dấu chỉ sự liên tục của gia đình trong suốt lịch sử cứu rỗi, hết đời này tới đời nọ. 15. Cả ở đây nữa, chúng ta cũng có thể thấy một khía cạnh khác của gia đình. Chúng ta biết rằng Tân Ước nói tới các giáo hội tụ họp nhau trong các gia hộ. Nơi sinh sống của một gia đình có thể biến thành một giáo hội tại gia, một khung cảnh để cử hành thánh thể, sự hiện diện của Chúa Kitô ngồi tại bàn ăn của nó. Chúng ta không bao giờ có thể quên được hình ảnh tìm thấy trong sách Khải Huyền. Trong đó, Chúa phán, này ta đã đứng bên cửa và ta gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào với nó, và ta sẽ dùng bữa tối với nó, và nó với ta. Ở đây, ta thấy một căn nhà ngập tràn sự hiện diện của Thiên Chúa, lời cầu nguyện chung và mọi chúc phúc. Đó là ý nghĩa của câu kết luận Thánh Vịnh 128 đã trích trên đây. Sẽ được chúc lành như thế đó, con người kính sợ Gia Vê. Ước chi tự Si-on, Gia Vê chúc lành cho ngươi. 16. Thánh Kinh cũng trình bày gia đình như nơi con cái được dưỡng dục trong đức tin. Điều này thấy rất rõ trong lời mô tả việc cử hành lễ vượt qua. Và sau đó, nó sẽ xuất hiện một cách minh nhiên hơn trong nghi thức Haggadah của người Do Thái, tức cuộc đối thoại đi song song với nghi thức ăn bữa vượt qua. Một trong các thánh vịnh đã cử hành việc công bố đức tin trong gia đình như sau. Điều chúng tôi đã nghe biết được, điều tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi sẽ không giấu giếm với con cái các ngài. Chúng tôi sẽ thuật lại cho hậu thế, những lời ca ngợi Gia Vê và uy lực của người, những sự lạ người đã làm ra. Người đã thiết lập chính trị nơi Gia Cóp và định luật cho Israel, người đã truyền cho tổ tiên chúng ta phải thông tri cho con cháu họ. Ngõ hầu hậu thế an tường, con cái họ sẽ sinh ra để chúng đứng lên thuật lại cho con cháu chúng. Như thế, gia đình là nơi cha mẹ trở nên các thầy cô đầu tiên về đức tin của con cái. Chúng học tay nghề này, rồi truyền thụ tay nghề này hết người này tới người nọ. Khi tới lúc con trai ngươi hỏi ngươi, ngươi hãy nói với nó. Như thế, các thế hệ nối tiếp nhau có thể dâng bài ca của họ lên Chúa. Trai tráng và cả nữ trinh, lão bô với các nhi đồng. 17. Cha mẹ có trách nhiệm nặng nề đối với việc giáo dục, như các nhà khôn ngoan của Thánh Kinh thường nhắc nhở chúng ta. Về phần chúng, con cái được kêu gọi chấp nhận và thực hành giới răn, hãy thảo kính cha mẹ. Ở đây, động từ thảo kính, tôn trọng, có liên hệ tới việc chu toàn các cam kết gia đình và xã hội, không được nại động lực tôn giáo để coi thường các cam kết này. Kẻ tôn kính cha được xá lỗi lầm và trọng kính mẹ khác gì tích trữ bảo tàng. 18. Tin mừng tiếp nối để nhắc nhở ta rằng con cái không phải là tài sản của gia đình, nhưng chúng có cuộc sống riêng để sống. Chúa Giê-xu là mẫu mực của việc vâng lời cha mẹ trần thế của người, tự đặt mình dưới quyền của các ngài. Nhưng người cũng chứng tỏ điều này, các quyết định liên quan tới đời sống của con cái và ơn gọi Kitô hữu của chúng có thể đòi một cách ly vì nước Thiên Chúa. Chính người, lúc 12 tuổi, đã nói với Đức Mẹ và Thánh Giuse rằng người có một sứ mệnh lớn hơn phải chu toàn bên ngoài gia đình trần thế của người. Qua cách đó, người chứng tỏ việc cần phải có những dây liên kết khác, sâu xa hơn ngay bên trong gia đình. Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và thực hành nó. Cũng thế, trong quan tâm người tỏ bày với các trẻ nhỏ, tức những người mà các xã hội cận đông thời xưa coi như những chủ thể vô quyền, thậm chí chỉ là tài sản của gia đình. Chúa Giê-xu tiến xa tới chỗ trình bày các em như các thầy dạy, về phương diện đơn sơ tin tưởng và tự nhiên đối với người khác. Tôi nói thật với các ông, trừ khi các ông trở nên giống trẻ em, các ông sẽ không bao giờ vào được nước trời. Bất cứ ai khiêm nhường như trẻ nhỏ đều là người lớn hơn hết trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 25 đến câu 33. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó. Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà không trước tiên ngồi suy nghĩ xem, mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ ta. các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục nằm trong bối cảnh Đức Giê-xu và các môn đệ đang trên đường đi lên Jerusalem. Vì có nhiều người đi theo, nên Đức Giê-xu muốn họ phải xác định rõ ràng, có thái độ dứt khoát khi dấn thân bước theo người. Nói cách khác, người muốn cho họ biết những điều kiện cần thiết để có thể trở thành môn đệ của người. Hơn nữa, người còn bảo họ hãy bình tĩnh suy xét, tính toán trước khi quyết định. Vì bước theo người là đi vào một con đường đặc biệt, một con đường có thể hy sinh tính mạng. Trong văn chương Do Thái, không có từ so sánh hay cách nói so sánh hơn kém. Vì vậy, xét trên lĩnh vực từ ngữ, câu nói của Đức Giê-xu xem ra có vẻ cực đoan. Ai đến với ta phải từ bỏ hay ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình. Động từ ghét bỏ ở đây được hiểu là yêu ít hơn hay thương ít hơn. Như vậy, diễn tả cách khác thì câu này sẽ là nếu ai muốn theo ta phải yêu cha mẹ, vợ con, anh chị em ít hơn ta. Chắc chắn rằng Đức Giê-xu là đấng Mê-si-a, người đến để xây dựng tình thương chứ không rao truyền sự thù ghét. Vì vậy cách nói này không có ý bảo chúng ta phải coi nhẹ những mối liên hệ gia đình, anh chị em hay bạn bè. Đức Giê-xu nói tiếp trong đoạn tin mừng hôm nay. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Chắc chắn cách nói này được tác giả sách tin mừng đưa vào sau khi Đức Giê-xu đã phục sinh. Vì chỉ sau khi Đức Giê-xu phục sinh, thập giá mới trở thành biểu tượng của ơn cứu độ. Như vậy, thập giá ở đây bao gồm tất cả những khó khăn, vất vả, hy sinh mà người môn đệ phải chấp nhận. Nói cách khác, vác thập giá đi theo Đức Giê-xu nghĩa là đi theo con đường người đi, con đường dẫn lên Jerusalem đang có nhiều đe dọa, thách thức ở trước mặt. Như vậy, điều kiện tiên quyết của người môn đệ chính là chấp nhận đồng số phận với thầy mình. Khi Đức Giê-xu đi giảng, đã có rất nhiều kẻ đi theo người. Đức Giê-xu đã nói với đám đông những lời rất thẳng thắn và chân thành. Vì nhiều khi, người ta hành động theo số đông, chứ không suy tính kỹ lưỡng. Chúng ta còn nhớ, đã có lần Đức Giê-xu của trách dân chúng vì theo người chỉ để được ăn bánh no nê. Có thể cũng có người theo Đức Giê-xu vì mê mẩn những phép lạ người làm. Nhưng nếu Đức Giê-xu đến chỉ để cung ứng cho người ta những điều kiện vật chất, thì người đã rơi vào cạm bẫy của cơn cám dỗ đầu tiên, cơn cám dỗ biến đá thành bánh trong hoang địa. Nhìn vào đời sống đạo hôm nay, chúng ta thấy rõ có nhiều người đang ngộ nhận như thế, hoặc cũng có thể họ a-dua chạy theo đám đông, khi thấy nhiều người kéo đến chỗ này chỗ khác. Vì thấy người này người kia bảo rằng họ được ơn này hay ơn nọ. Tất cả những điều đó không thể trở thành động lực chính cho họ đến với Thiên Chúa được. Trái lại như Đức Giê-xu khẳng định, người đến với Thiên Chúa phải nhìn thấy động lực chính yếu là chính Chúa, chứ không phải vì bất cứ lợi lộc vật chất nào khác. Đức Giê-xu nói với những kẻ theo người phải từ bỏ hết những gì bản thân mình thân thiết. Từ cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, và đến cả mạng sống, sau đó còn phải vác thập giá mà đi theo. Như đã nói ở trên, thập giá ở đây không chỉ đơn giản là hai mảnh gỗ được ghép lại thành hình chữ thập, mà chính là một tình trạng sẵn sàng, một thái độ quyết liệt, chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến trên hành trình theo Chúa. John Newton là một linh mục Anh giáo, người đã lên tiếng mạnh mẽ trong việc chấm dứt chế độ nô lệ, đã nói rằng, những khó khăn vất vả trong cuộc đời chúng ta rất nhiều, tự sức chúng ta không thể chịu đựng nổi. Nhưng Đức Giê-xu đã đến, chỉ cho chúng ta cách thức để chu toàn nó, chúng giống như một bó củi rất to và rất nặng. Đức Giêsu đã giúp chúng ta tháo dây cột bó củi đó ra, để chúng ta mỗi ngày vác một ít. Cuối cùng với sự kiên trì, chúng ta sẽ hoàn tất được công việc khó khăn đó. Tiếc rằng trong thực tế, có nhiều người muốn theo Chúa, nhưng không muốn từ bỏ điều gì, và cũng không muốn đón nhận khó khăn nào. Nhưng chỉ muốn được khỏi bệnh, được những lợi lộc vật chất. Họ đã chẳng những không muốn vác bó củi của hôm nay, mà bó củi của hôm qua cũng vẫn còn đó. Và kết cục là, họ chẳng làm được gì, nhưng chỉ ngồi đó kêu ca phản kháng, muốn được ai đó làm tất cả thay cho mình. Đã có lần Đức Giêsu nói với các môn đệ, cần phải biết khôn ngoan, biết nhận định thời khắc thuận tiện, biết tính toán phù hợp với hoàn cảnh. Cũng vậy, để tránh việc chạy theo đám đông mà không ý thức việc mình làm. Đức Giêsu nói với người ta hai câu chuyện dụ ngôn nhỏ, nhằm cảnh giác họ phải coi chừng một kiểu dấn thân hời hợt. Dụ ngôn người đàn ông nọ định xây tháp, và dụ ngôn vị vua kia muốn đi giao chiến với một vua khác. Cả hai đều sử dụng câu hỏi, ai trong các ngươi, để nhắn nhủ người ta hãy ngồi xuống mà tính toán cho chín chắn, rồi mới dấn thân theo ngài. Và một khi đã chấp nhận dấn thân, thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm mà bước theo người. Đây cũng là hai câu chuyện dụ ngôn giúp chúng ta có dịp để suy nghĩ, và nhờ đó mà mở rộng tâm hồn, để sẵn sàng sám hối, trở về với lời mời gọi căn bản nhất của mình, trở thành người Kitô hữu, người thuộc về Chúa, người đã chọn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất đáng tôn thờ. Nói cách khác, tác giả sách Tin Mừng đã dùng hai câu chuyện dụ ngôn này để hướng chúng ta về mối bận tâm duy nhất của người môn đệ, như đã được đề cập tới ở trên. Phải chấp nhận hy sinh tiền bạc, các mối liên hệ gia đình và kể cả mạng sống của chính mình, để chu toàn những đòi hỏi, yêu sách của người môn đệ Chúa Kitô. Dấn thân theo Đức Giêsu là chấp nhận đảo lộn tất cả mọi giá trị đời thường. Phải can đảm đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, vào trung tâm cuộc sống. Chỉ khi đó chúng ta mới thấy mình yêu thương gia đình, người thân thích của mình cách chân thành hơn. Từ đó, những gì chúng ta có thể làm cho gia đình người thân của mình, cho việc tôn trọng quyền con người, việc nhìn nhận phẩm giá của người khác, về lòng bao dung, về tự do và dân chủ, để được nhìn dưới lăng kính của tình yêu Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ chân nhận Đức Giêsu chính là nền tảng của tất cả mọi giá trị cao cả trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy quảng đại vô vị lợi để mở cho chúng ta con đường dẫn đến niềm vui lớn lao hơn nhiều. Đó là con đường tham gia vào chính tình thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi đọc kinh bắt đầu trễ 7 phút so với dự định, làm cho nhiều người nóng lòng và lo lắng. Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ thư phòng của căn hộ giáo hoàng và nói lời xin lỗi. Đức Thánh Cha giải thích lý do tại sao ngài đến trễ. Đó là vì thang máy bị mất điện và các nhân viên cứu hỏa đã phải mất 25 phút mới sửa chữa được. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng. Qua đó, Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng tìm kiếm những chỗ nhất, nhưng hãy sống trong khiêm tốn, và khi làm điều thiện đừng mong được đáp trả. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù che partecipa a un banchetto nella casa di un capo dei farisei e Gesù guardava e osserva come gli invitati corrono, si affrettano per procurarsi i primi posti. È un atteggiamento piuttosto diffuso anche ai nostri giorni e non solo quando si è invitati a un pranzo.
Mến chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu tham dự một bữa tiệc ở nhà một thủ lãnh người biệt phái và Ngài quan sát các khách mời chạy tìm những chỗ nhất. Đó là thái độ khá phổ biến kể cả thời này nữa khi họ được mời dự một bữa ăn trưa. Người ta tìm chỗ nhất như để chứng tỏ mình cao trọng hơn người khác. Trong thực tế, sự chạy đua tìm chỗ nhất như thế gây hại cho cộng đoàn, dân sự cũng như giáo hội, vì nó làm thương tổn tình huynh đệ. Đứng trước cảnh tượng đó, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn ngắn, qua đó Ngài chỉ dẫn hai thái độ cơ bản đối với đời sống chúng ta. Đó là lòng khiêm tốn và lòng quảng đại vô vị lợi. Dụ ngôn thứ nhất được gửi đến những người được mời dự tiệc và khuyên họ đừng đặt mình ở chỗ nhất, vì Chúa nói, có thể có một khách mời khác cao trọng hơn bạn, và người mời đến nói với bạn, xin hãy nhường chỗ cho người kia. Lúc ấy, bạn sẽ xấu hổ vì phải ngồi chỗ chót. Trái lại, Chúa Giêsu dạy hãy có thái độ ngược lại. Khi được mời, bạn hãy ngồi ở chỗ cuối cùng, vì khi người đã mời bạn đến nói với bạn, hỡi bạn, xin tiến lên trên cao. Vì thế, chúng ta không được tự ý tìm kiếm sự chú ý và kính trọng của người khác, nhưng hãy để cho người khác dành cho chúng ta. Chúa Giêsu luôn tỏ cho chúng ta con đường khiêm tốn, vì đó là con đường chân thực hơn, giúp chúng ta có những tương quan đích thực hơn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Trong dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu nói về người mời, và Ngài nói về cách thức chọn những khách mời dự tiệc. Ngài nói với họ, khi bạn đãi một bữa tiệc, hãy mời những người nghèo, người què, người đi khập khiễng, người mù, và bạn sẽ được hạnh phúc vì họ không có gì để đáp lễ bạn. Ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu hoàn toàn đi ngược dòng, biểu lộ tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa Cha. Và Ngài thêm một chìa khóa để giải thích bài huấn dụ này của Ngài. Thực vậy, bạn sẽ nhận được phần thưởng khi những người công chính sống lại. Điều này có nghĩa là ai cư xử như thế thì sẽ được Chúa thưởng cao trọng hơn nhiều so với sự đáp lễ nhân trần mà chúng ta mong đợi. Thực vậy, sự đáp lễ của con người thường là những quan hệ giả dối, đưa những lợi lộc bản thân vào trong một tương quan, lẽ ra phải có đặc tính quảng đại và nhân không. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy quảng đại vô vị lợi, để mở cho chúng ta con đường dẫn đến niềm vui lớn lao hơn nhiều, con đường tham gia vào chính tình thương của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
la Vergine Maria, umile ed alta più che creatura, ci aiuti a riconoscerci come siamo, cioè piccoli, e a gioire nel donare senza contraccambio.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, người khiêm tốn và cao trọng hơn mọi loài thọ tạo, giúp chúng ta nhìn nhận nhau như thực trạng của chúng ta, nghĩa là bé nhỏ, và vui mừng trong việc trao tặng mà không đợi chờ được đáp lễ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nos Ave Maria.
Et concepit de Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni ficiamum donationibus Christi.
Grazie a Tu, anque sumo Domine, e mentibus nostri si infonde, che angelo nunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nostro in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng:
Cari fratelli e sorelle, oggi primo settembre ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, una preghiera ecumenica che anima la presa di coscienza e l'impegno per tutelare la nostra casa comune, a partire da uno stile di vita personale e familiare più sostenibile.
Hôm nay, mùng 1 tháng 9, là ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo tồn công trình tạo dựng. Một tín nguyện đại kép giúp ý thức về sự dấn thân bảo tồn căn nhà chung bắt đầu từ một lối sống bản thân và gia đình có tính chất lâu bền hơn. Từ hôm nay cho đến ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, lễ Thánh Francisco Assisi là một thời điểm thuận tiện cho việc chúng ta chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả các loài thụ tạo và để lãnh nhận trách nhiệm đứng trước tiếng kêu than của trái đất. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu hành hương đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu Công giáo Ukraine từ nhiều nước đến Roma nhân dịp công nghị của Giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường sẽ tiến hành tại Roma trong những ngày tới đây. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu và những người trẻ đang thời kỳ huấn luyện thuộc dòng Thánh Giuse Benedetto Cottolengo và nhiều nhóm tín hữu khác. Tiếp đó, Đức Thánh Cha thông báo rằng:
Mercoledì prossimo, a Dio piacendo, partirò per un viaggio apostolico in Africa per visitare le popolazioni di Mozambico, Madagascar e Mauritius. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera perché questa visita pastorale possa portare i frutti desiderati.
Thứ tư tới đây, nếu Chúa muốn, tôi sẽ thực hiện một cuộc công du ở Phi Châu để thăm dân chúng các nước Mozambique, Madagascar và Mauritius. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện để cuộc viếng thăm mục vụ này mang lại nhiều thành quả mong muốn. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp mà ngài xin tất cả đừng quên cầu nguyện cho ngài.
E tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lịch sử giáo hội, mỗi khi niềm tin của các tín hữu gặp khó khăn thử thách, Thiên Chúa lại cho xuất hiện một vị thánh để nâng đỡ đời sống và củng cố đức tin cho họ. Thánh Giáo hoàng Gregorio cả mà hôm nay giáo hội mừng kính đã xuất hiện trong hoàn cảnh như thế. Ngài là vị giáo hoàng thứ hai được tiên phong tước hiệu tiến sĩ hội thánh và là một trong bốn vị tiến sĩ của Tây Phương. Thánh nhân được sinh ra vào khoảng năm 540 trong một gia đình danh giá và đạo hạnh tại Roma. Cha ngài là ông Gordiano, một nghị viên được mọi người trong xã hội tôn trọng, và mẹ ngài là bà Silvia, một người phụ nữ đức hạnh. Theo bước thân phụ, Gregorio đã tham gia vào con đường quan quyền và từng giữ chức tổng trấn ở Roma khi mới 34 tuổi. Thế nhưng, đời sống nơi quan trường không làm cho ngài thỏa mãn. Tận sâu thẳm trong lòng, ngài được Chúa thôi thúc nên đã từ bỏ mọi chức tước trong xã hội để bắt đầu cuộc sống đan tu năm ngài 35 tuổi. Được thừa kế số tài sản lớn của người cha, Gregorio đã dùng số tiền ấy thiết lập 7 tu viện. 5 năm sau, ngài được phong chức phó tế, được coi sóc một trong 7 miền ở Roma và được cử đi Constantinople làm đại diện cho Đức Giáo hoàng. Sau đó, ngài được chọn làm giám mục Roma. Vào ngày 3 tháng 9 năm 590, sau khi Đức Giáo hoàng Pelagio thứ hai qua đời, Gregorio được chọn lên ngôi kế vị Thánh Phêrô. Lúc ấy, thành Roma gặp thiên tai và cơn đại dịch tàn phá. Giáo hoàng Gregorio đã tổ chức những cuộc hành hương cầu nguyện trong thành phố. Đang lúc cầu nguyện, ngài thấy tổng lãnh thiên thần hiện ra tay cầm thanh gươm sáng. Thiên thần vừa tuốt gươm ra, cơn đại dịch bỗng nhiên ngừng hẳn. Vì thế, người dân Roma chào đón Đức Giáo hoàng mới như một vị thánh làm được phép lạ. Triều đại của Đức Giáo hoàng Gregorio kéo dài trong 14 năm, Đó là khoảng thời gian dân thần Roma đang suy sụp tinh thần vì quân đội của Lombardy quấy phá. Thêm nữa, đời sống đạo đức ở các địa phận có phần lỏng lẻo. Điều này đòi hỏi vị giáo hoàng phải hết sức khôn ngoan, can đảm, dành chọn sức mạnh tinh thần và sự thánh thiện mới có thể quản trị và điều hành giáo triều. Thánh giáo hoàng Gregorio đã được trao danh hiệu Gregorio cả vì những đóng góp đáng kể của ngài cho giáo hội. Ngài có sự hiểu biết sâu sắc về kinh thánh và các vị giáo phụ. Ngài đã biên soạn nhiều tác phẩm có giá trị. Bút tích của ngài còn lưu lại trong tập những bài giảng luân lý trong sách đó, bài giảng về sách khôn sứ Ezekiel, bài giảng về tin mừng và những hướng dẫn mục vụ. Thánh giáo hoàng Gregorio còn được gọi là tông đồ của nước Anh, vì chính ngài đã ao ước đi truyền giáo để cải hóa lương dân ở vùng Saxon. Vì hoàn cảnh không cho phép, nên ngài đã trao phó nhiệm vụ đó cho các đan sĩ thuộc tu viện Thánh Andre đảm nhiệm. Ngài luôn chăm lo giúp đỡ người nghèo, củng cố và truyền bá đức tin. Hoạt động của thánh nhân luôn được nuôi dưỡng nhờ đời sống chiêm nghiệm. Thánh giáo hoàng Gregorio đã dâng cả cuộc đời để phụ sự Chúa và giáo hội, trong cương vị là tôi tớ của những tôi tớ. Ngài qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 604, khi vừa đúng 64 tuổi, và được mai táng trong đại giáo đường Thánh Phêrô. Để nói về cuộc đời của ngài, người ta khắc trên bia mộ của ngài dòng chữ Latin là Chánh án của Thiên Chúa. Khi đế quốc Roma đang hồi hấp hối, Thánh Gregorio là điểm nối giữa thời các giáo phụ và thời các giáo hoàng, giữa vinh quang của thành Roma lịch sử với vinh quang của kinh thành Thiên Chúa. Đời sống phục vụ và gương mẫu của Thánh Gregorio mời gọi chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa và giáo hội. Bởi lẽ khi sự thánh thiện trong giáo hội gặp khó khăn, có nghĩa là thân mình Chúa Kitô cũng gặp thử thách. Thánh nhân đã từng giảng dạy rằng, người phạm tội không đuổi Chúa bằng lời nói, nhưng bằng chính việc làm của họ. Ở mọi thời, giáo hội luôn cần đến những tâm hồn thánh thiện mới có thể giữ vững đức tin trước bao thế lực của trần gian, mới đứng vững trước bao cám dỗ của hưởng thụ, quyền lực và tiền bạc vật chất. Là thành phần của giáo hội, chúng ta được mời gọi noi gương Thánh Gregorio cả trong việc sống và làm chứng cho Chúa trước mọi nghịch cảnh. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ý thức ơn gọi nên thánh của mình, đồng thời biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, xây dựng giáo hội, thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô luôn vững mạnh và tràn đầy sức sống tình thương. Amen.
Bước theo Thầy để không có một tình yêu cuối cùng, nhận thấy ta làm đường đi.
Bước theo Thầy, tin con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Chúa với cả Chúa.
chí tâm con đi theo thầy với cả từ giờ chân yên, con đi theo Chúa cây nguồn lên cây tin cho xuân vào đời cho người đồng ấm yêu thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.